Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 26, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người chồng, phần 7. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 28 đến câu 29. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Như là chúng ta đã học với nhau trong vai trò của người chồng. Người chồng là chủ gia đình, là người trách nhiệm trong gia đình nghĩa là gì? Chúng ta đã học. Chúng ta cũng đã học lời Chúa dạy, người chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Chúng ta cũng đã học người chồng phải yêu vợ như yêu bản thân. Hôm nay chúng ta tiếp tục điều thứ tư, và tôi cần hãy cùng sống với Chúa, cùng sống để kinh nghiệm Chúa. Và tôi cho rằng đây là một điều hết sức quan trọng. Người chồng sống với vợ để cùng kinh nghiệm Chúa, đây là điều mà chúng ta phải luôn luôn khắc ghi trong lòng của mình. Tôi sống với vợ tôi không phải để vợ tôi hạnh phúc hay tôi hạnh phúc, mà là tôi sống với vợ tôi để tôi cùng với vợ sống với Chúa. Để làm gì? Để kinh nghiệm chính Chúa, kinh nghiệm sự sống Chúa ban. Cho nên cái quan trọng của đời sống Cơ Đốc là gì? Điều quan trọng nhất với tôi là sự nhận biết Chúa, sống với Chúa, vì tôi được tạo ra vì Ngài, tôi không được tạo ra vì tôi. Tôi cũng không có mặt trên đời này vì vợ tôi. Vợ tôi có mặt trên đời này không phải vì tôi. Chúng ta không được tạo ra với mục đích để kết hôn. Chúng ta nhớ ha, hôn nhân không phải là mục đích của đời người. Và giá trị của hôn nhân nó chỉ có trên đất này mà thôi. Trong khi đời người thì rất dài. Chính vì vậy mà chúng ta không sống vì mình hay vì gia đình của mình. Và chính vì vậy mà người chồng hãy cùng sống với vợ để kinh nghiệm Chúa. Bốn điều. Thứ nhất là biết vai trò của người chồng là người trách nhiệm vì gia đình. Thứ hai, yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Thứ ba, yêu vợ như yêu bản thân. Thứ tư, cùng sống để kinh nghiệm Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta khắc ghi điều này trong đời sống của chúng ta. Vì điều quan trọng tôi đeo đuổi trong đời là biết Chúa. Và một trong những môi trường để tôi được biết Chúa đó là chính gia đình tôi. Khi tôi sống đúng vai trò của người chồng, tôi sẽ được biết Chúa hơn. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để hiểu rằng điều tôi đeo đuổi trong cuộc đời là chính Chúa, nghĩa là gì trong cuộc sống thực tế. Xin Chúa cho chúng ta bày tỏ điều đó ra trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Tôi thường hay nói này, niềm tin mà chỉ có thể hiện công việc của nhà thờ thì không phải là đức tin thật. Vì niềm tin thật nó phải được thể hiện trong cuộc sống, dù trong môi trường và lĩnh vực nào. Tôi nói đơn giản ha. Trước đây khi tôi nói về tiền, còn nhớ tôi nói không? Tại sao tôi đi kiếm tiền? Người khác nói đi làm để kiếm tiền, còn đối với tôi, đi làm kiếm tiền để biết Chúa hơn. Và hôm nay tôi nói về hôn nhân, tôi nói rằng tôi bước vào hôn nhân và qua môi trường hôn nhân, tôi muốn kinh nghiệm Chúa bày tỏ Ngài cho tôi. Khi tôi nói rằng Chúa là quan trọng nhất với tôi thì nó có nghĩa là gì? Nó không phải chỉ là bài hát trong nhà thờ, mà nó là cuộc đời của chúng ta, cách chúng ta sống, để Chúa bày tỏ về Ngài cho chúng ta. Câu Kinh Thánh mà chúng ta phải nhớ đó là gì? Giăng đoạn 14 câu 21. Không, xin Chúa giúp chúng ta nhớ điều đó. Điều thứ năm, chúng ta học về người chồng. Chúng ta cùng xem với nhau những câu kinh thánh này. Xin lật ra để dấu, chúng ta đọc chung. Xin lật ra Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17-19, Timôthê nhất đoạn 5 câu 8, Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 3 câu 6 câu 13. Nào chúng ta coi ba cái phần kinh thánh này nó có điểm gì giống nhau. Nó nhắc chúng ta nhớ về điều gì? Ví bằng có người không chăm sóc đến bà con mình, nhất là không chăm sóc đến người nhà mình, thì ấy là người chối bỏ đức tin, xấu hơn người không tin nữa. Cái chữ chăm sóc đây đáp ứng nhu cầu với người thân trong nhà, đây là nói về phương diện trách nhiệm về gì? Về vật chất. Mình để ý ba cái này nó có một điểm giống nhau. Đó là gì? Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn. Đất sẽ sinh ra gai gốc, con sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng. Con phải đổ mồ hôi tráng mới có mà ăn. Chúng ta để ý đây là một trong những phần kinh thánh để cho chúng ta nhận ra. Và trong Tân Ước á, thì ghi gì? Trách nhiệm của một người có đức tin đó là quan tâm đến đời sống, nhu cầu vật chất của người thân của mình. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 câu 13 là một đoạn thánh tuyệt vời khi nói đến sự làm việc. Thì nhớ, trách nhiệm của người chồng là người làm việc để đáp ứng nhu cầu cho người thân của mình. Như vậy có nghĩa là Chúa giao trách nhiệm cho người chồng trong việc chăm sóc, bảo vệ và chu cấp của người thân bằng cách đi ra lao động, kiếm tiền, đáp ứng nhu cầu vật chất của gia đình. Và nhớ, đây không phải là quyền lợi, mà đây là trách nhiệm. Cho nên chúng ta phải nhớ luôn điều này. Chúng ta không nói rằng người chồng chỉ cần là người đi ra làm kiếm tiền đem về cho vợ coi như xong. Vì Kinh Thánh đã dạy chúng ta rằng hãy yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh. Hãy yêu vợ như yêu bản thân mình. Cho nên không phải chỉ đi kiếm tiền là đủ. Nhưng Kinh Thánh nói rõ, chuyện đi kiếm tiền là chuyện của chồng hay vợ? Của người chồng. Trách nhiệm đáp ứng nhu cầu đặc biệt về phương diện đời sống của gia đình là trách nhiệm của người chồng. Và trách nhiệm ra đi. Cho nên chúng ta lưu ý, ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã có một cái thiết kế cho đời sống hôn nhân gia đình. Người chồng là người chủ gia đình, là người trách nhiệm về gia đình, và cũng là người đi ra và chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu cho gia đình. Và chúng ta học với người vợ, chúng ta sẽ thấy cái vai trò nó sẽ khác đi. Ngày hôm nay khi con người ta luôn luôn đấu tranh để nam nữ luôn luôn, vấn đề ngày nay không phải là bình đẳng mà cả bình quyền. Còn bình đẳng thì Chúa đã dạy rồi, xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, và là người nữ do nơi người nam mà có. Và ai tạo ra? Chúa tạo ra. Có nghĩa là lời của Chúa dạy nam nữ đều bình đẳng, đều là tạo vật của Chúa, đều là theo hình ảnh của Chúa cả. Nhưng về quyền thì Chúa giao mỗi người khác nhau. Và khi chúng ta sống, mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta để ý một điều này. Hôm nay tôi không phải là người nói về vấn đề giới tính. Nhưng khi một người chồng sống đúng là người chồng, thì nó sẽ cho chúng ta thấy được một điều quan trọng, ảnh hưởng của người chồng trong phương diện nam tính của mình. Tôi nói lại ha. Thế giới ngày hôm nay luôn luôn muốn đi ngược lại với lại thiết kế của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng vũ trụ này. Chúng ta luôn luôn muốn là mọi người đều như nhau, nhưng Chúa không tạo nên mọi người như nhau. Vì rõ ràng người nam được tạo trước người nữ, nó đã khác nhau rồi. Và người nữ được tạo ra để giúp đỡ người nam. Cho nên chúng ta sẽ thấy một vấn đề mà khi là người chồng thì nhớ, hãy sống để kinh nghiệm mình là người được Chúa tạo ra là một người nam, và mình là một người cha, sống đúng người cha để dạy con mình hiểu về giới tính, giá trị ra làm sao. Hiểu vấn đề đấy không? Tôi xin nói lại nha. Một trong những nguyên nhân của tội lỗi đó là sự đồng tính luyến ái, là Kinh Thánh nói đó là hậu quả của tội. Mà một trong những hậu quả của tội lỗi là vì con người không sống đúng như ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta nhớ, một trong những điều quan trọng của người chồng, hãy nhớ, mình là người nam. Chúa tạo nên mình là một người nam, thì sống thế nào để mình kinh nghiệm giá trị của một người nam mà Chúa đã tạo nên mình. Và cái ảnh hưởng thứ hai, khi mình làm người nam, mình lập gia đình, hãy nhớ, cái ảnh hưởng khi mình sống đúng là người nam sẽ ảnh hưởng trên ai? Trên vợ và trên các con. Chính vì vậy mà khi người chồng dấn thân làm việc, trách nhiệm về bản thân, trách nhiệm về gia đình, bằng lòng vì người khác, thấy được giá trị nam tính của mình. Nhớ ha, một cái điều rất tự nhiên thôi. Nếu chúng ta là một người nam bị liệt ở nhà thì không ai vấp phạm về chuyện lười biếng của chúng ta cả, vì chúng ta bị liệt nằm chỗ, đúng không? Nhưng mà một người đàn ông, một người nam khỏe mạnh, không bị liệt mà không chịu làm việc thì có ảnh hưởng lớn không? Ảnh hưởng lớn chứ, phải không? Và chúng ta lưu ý điều đó. Và cũng chính vì vậy mà người nam sẽ thấy được nam tính của mình khi người đó bằng lòng nuôi dưỡng, chăm sóc vợ mình để vợ tốt hơn. Khi tôi nói rằng người chồng phải là chỗ dựa của vợ về vật chất, tinh thần và cả tâm linh, xin chú ý điểm này. Người vợ phải đóng vai trò đó, có nghĩa là Chúa dùng người vợ để chăm sóc vợ mình. Nhưng người vợ không xem chồng mình là nơi chỗ dựa của mình. Tôi nói lại nha. Chúa dùng người chồng để sống bày tỏ tình yêu của Chúa. Khi nói đến đời sống vợ chồng thì Phaolô nói một câu rất quan trọng, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32. Và được cái hình ảnh đó nó phải được thể hiện. Có nghĩa là gì? Khi tôi lập gia đình, tôi phải làm sao trong đời sống gia đình tôi bày tỏ được mối liên hệ của Chúa Giê-xu với hội thánh của Ngài. Đó là cuộc đời hầu việc Chúa đấy. Nghĩa là tôi làm người chồng, sống làm sao để bày tỏ Chúa Giê-xu đối với hội thánh của Ngài. Và bày tỏ đó với ai? Với vợ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu điều quan trọng này. Đó là khi mà sống đúng là người nam, nghĩa là chúng ta sẵn lòng trách nhiệm về gia đình, chúng ta nuôi dưỡng, chăm sóc vì yêu đối với vợ mình. Và người chồng phải nhận ra rằng mình sống làm sao để người vợ hiểu rằng Chúa đang chăm sóc mình quá qua chồng mình. Nghĩa là người chồng đóng vai trò đó, còn người vợ thì nương cậy ai? Nương cậy Chúa chứ không nương cậy nơi chồng. Tại sao? Để chồng có thể là nơi nương dựa của vợ thì nhớ, nó cả một cái tiến trình. Và chỗ dựa này nó không có bựng, nó không có bền. Vì sao vậy? À, vợ, chồng của mình cũng là tội nhân. Cái trách nhiệm của người chồng là phản ảnh tình yêu của Chúa đối với hội thánh. Có nghĩa là người vợ nhận ra Chúa đang chăm sóc mình qua chồng của mình. Còn người vợ thì không xem chồng là chỗ dựa của mình. Vì đó là điều sai lầm. Nguồn sự sống không đến từ ông chồng, nguồn sự sống đến từ nơi Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta phân biệt được chuyện này nha. Có một điều nữa chúng ta cần thấy được vai trò của người chồng khi sống đúng là người nam, thì nhớ luôn chuyện thế này. Yêu vợ để làm chuyện này làm được không? Tôi cho rằng một trong những điều để kinh nghiệm Chúa với mình á, để biết Chúa càng hơn đó, đó là học để hiểu mình cần Chúa hơn. Và tôi cho rằng một trong những phước hạnh của người làm chồng là càng khám phá ra mình cần Chúa hơn. Tôi thường hay nói này, hôn nhân sẽ làm cho người ta khiêm nhường. Vì rõ ràng ai kết hôn rồi cũng sẽ nhận ra có quá nhiều chuyện làm không được. Ở ngoài cuộc thì nói cho hăng, đến khi cưới thiệt rồi, làm chồng làm cha rồi mới biết có quá nhiều chuyện làm không có được, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là bước vào hôn nhân, một trong những phước hạnh là học được rằng mình cần ân sủng của Chúa. mới yêu vợ nổi. Không đơn giản mà yêu vợ như Chúa dạy đâu. Mà yêu vợ như yêu mình cũng khó lắm, không dễ đâu. Phải không? Cho nên một trong những điều người chồng phải học để hiểu rằng chỉ nhờ ân sủng Chúa. Tại sao vậy? Vì một trong những điều rất khó là để làm đầu gia đình, một trong những chuyện người chồng phải làm đó là lìa cha mẹ, gắn bó trở nên một với vợ. Nội cái chuyện này không thôi, tôi cho rằng không đơn giản. Tôi nói ví dụ nha, người nam người nữ khác cha khác mẹ, khác thời thơ ấu, khác kinh nghiệm sống, khác thở thơ ấu, khác những kinh nghiệm trong cuộc đời, và trở nên một dễ khó. Chúng ta chỉ có ảo, nghĩa là thường thường chúng ta gọi là tự lừa mình đó. Ảo tưởng rằng ai khổ thì khổ, chứ tôi yêu người đó thì gọi là gì, tình yêu giải quyết mọi chuyện. Và tôi cho rằng cái câu đó không có câu nào ảo bằng cái câu đó đó. Đó là chuyện lầm lẫn rất là lớn, là vì gì? Tôi có yêu bao nhiêu chăng nữa thì tôi vẫn nhớ luôn chuyện. Tôi không thể biết hết mọi chuyện. Tôi không có khả năng làm được mọi điều tôi cần. Nội chuyện nó không thì thấy là đã có vấn đề rồi. Tôi nói ví dụ nha, tôi cho rằng một trong những kinh nghiệm làm chồng mà tôi rất nhớ đó là nằm bên vợ, vợ đau khóc thút thích, nằm một bên biết làm gì không? Gặm nhấm nỗi bất lực của mình, không biết làm cái gì giờ. Gọi là thương vợ thì thương, mà vợ đau khóc vậy đó, mình làm gì? Không biết phải làm cái gì hết trơn á. Cho nên tôi cho rằng một trong những điều của một người chồng phải học đó là học lệ thuộc vào Chúa, học để nương cậy nơi ân sủng của Chúa, và học để hiểu rằng thất bại, những chuyện làm không được là những chuyện mình phải học, mình phải làm. Chính vì vậy mà để có thể kinh nghiệm một đời sống người chồng theo ý muốn của Thiên Chúa, hãy nhớ ân sủng của Chúa. Tại sao người chồng lìa cha mẹ mà không nói đến người vợ phải lìa cha mẹ? Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Có nghĩa là vai trò của người vợ là gì? Gắn bó với chồng, được dựng nên, được tạo nên để giúp đỡ chồng. Chính vì vậy mà không đặt vấn đề lìa cha mẹ, mà làm vợ là gắn bó với chồng. Cho nên không đặt vấn đề lìa của người nữ, vì người nữ được tạo nên vì người nam, và người vợ là người để giúp chồng. Cái khó ở chỗ là người chồng rất khó mà lìa cha mẹ. Cho nên đây là một mạng lệnh, lìa cha mẹ để có thể gắn bó và trở nên một với vợ. Tôi cho rằng đây là một chuyện mà phải nhờ ân sủng của Chúa để thực hiện. Tôi không biết mọi người nghĩ gì, nhưng đối với tôi, hầu như tôi, khi tôi lập gia đình, thì lúc đó đúng là tôi sống với mẹ tôi. Đời sống tôi với mẹ tôi là rất là gắn bó, là vì sao? Vì chỉ có hai mẹ con. Cho nên cái đời sống tôi với mẹ tôi rất là gắn bó, đến nỗi là ban ngày tôi đi làm, ban đêm, giờ của các em thiếu niên, hồi đó là tôi chăm 70 em thiếu niên. Tôi đi làm về là tôi đi chiếc xe đạp mà lúc đó tôi có 40 kg thôi nha, chứ không phải được 70 như bây giờ đâu. 40 kg với chiếc xe đạp tôi đi cùng con hẻm, không một em thiếu niên nào mà tôi không thăm cả. Tôi rất gắn bó với các em. Thường thường 9 giờ tôi về tôi mới ăn. Thì mẹ tôi không phải ăn với tôi, là vì mẹ tôi không có nhịn như vậy chờ tôi được. Nhưng mẹ tôi chờ tôi về để ngồi nói chuyện và xem tôi ăn. Rồi sau đó tôi mới bắt đầu học và nghiên cứu. Cái cuộc sống đó nó từ khi tôi còn trẻ, thì tôi nhận ra có một điều, cái mối liên hệ giữa tôi với mẹ rất gắn bó. Và khi cưới vợ, cái khó nhất là gì? Là lìa. Và tôi nói với mẹ tôi này, ngày xưa con sống với mẹ, còn bây giờ mẹ sống với con. Tôi đố thằng con tôi, lúc đó nó đâu chừng 4 tuổi thôi. Tôi đố nó là, đố con trong nhà này ai lớn nhất? Nói bà nội lớn nhất. Ừ, bà nội già nhất. Còn lớn nhất á, con nghe nha, bây giờ ba bảo con với bà nội bảo con thì con nghe ai? Bà nó đâu dám trả lời. Đúng không? Đâu dám trả lời. Đúng không? Là vì bà nội thì già nhất. Mà ba thì ba lại hỏi rằng ba biểu với bà nội biểu thì con nghe ai? Thằng nhỏ đâu dám trả lời. Thì tôi nói với nó rằng Chúa dạy khi ba đã lập gia đình, bà nội không còn quyền trên ba như khi ba chưa lập gia đình, mà con là con của ba. Cho nên con nghe ba hay con nghe nội? Con phải nghe ba. Không phải vì con bất hiếu, mà đó là lời Chúa dạy. Dễ không? Ngay cái trong nhà cũng vậy, phải không? Rồi đã có lần tôi phải xin lỗi mẹ tôi thế này. Mẹ ơi, mẹ sống với con, nhưng con phải xin lỗi mẹ. Con rất bận, con mà rảnh một chút á, là con ưu tiên nói chuyện với vợ con. Mà con thêm thời gian rảnh nữa thì con nói chuyện với con. Mà mẹ đến ưu tiên thứ ba là. Và tôi cho rằng một trong những tội mà tôi phải thường hay cầu nguyện là xin Chúa tha tội cho tôi. Vì tôi không cách chi để làm đúng nghĩa phận làm con. Tôi không làm đúng là người chồng. Tôi cũng không làm đúng là người cha. Và càng không làm đúng là người là đứa con trong nhà. Vì sao? Vì tôi phải học rằng không ai có thể sống đúng như mình cần phải sống cả. Và đó là bài học ông chồng phải học. Nếu chúng ta không học điều đó, chúng ta không làm chồng tốt được đâu. Hiểu vấn đề không? Nghĩa là nếu chúng ta không nhận ra rằng chúng ta là một tội nhân trong vai trò của một người chồng, là một người cha, và cũng có thể là đứa con trong nhà, chúng ta cần ân sủng của Chúa. Nếu người chồng không ý thức được rằng mình cần ân sủng của Chúa, không thể làm chồng đúng được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ những chuyện chúng ta cần làm theo lời của Chúa. Chúng ta cần xin Chúa giúp chúng ta. Giúp để làm gì? Để khi chúng ta thất bại, chúng ta đến với Ngài. Khi chúng ta không làm được, chúng ta đến với Ngài. Và cả khi chúng ta làm được, chúng ta cũng phải nhớ ơn Ngài. Vì sao? Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây cất làm uổng công. Bây giờ đổi ra ông chồng đi. Ráng làm chồng. Chúa không cho, không thể làm chồng nữa. Và tôi cho rằng đây là một trong những điều mà người chồng luôn luôn phải ý thức. Phải không? Và cũng chính vì vậy á, mà xin Chúa cho chúng ta học bài học này. Luôn luôn phải lệ thuộc Chúa. Phải yêu vợ như Chúa yêu. Phải yêu vợ như yêu bản thân. Tại sao phải làm chuyện đó? Để biết Chúa hơn. Bất cứ chuyện gì, hãy nhớ luôn, làm người chồng theo ý muốn của Thiên Chúa thì phải nhớ sống thế nào để kinh nghiệm Chúa bày tỏ Chúa cho mình. Vì đó là kinh nghiệm sự sống. Kinh nghiệm sự sống chính là kinh nghiệm một cuộc đời sống với Chúa và được Chúa bày tỏ Chúa cho mình. Và chắc chắn có một điều thế này. Nếu một người chồng kinh nghiệm sự sống, người chồng đó mới có thể làm tròn trách nhiệm của một người chịu trách nhiệm về vợ mình, hướng dẫn vợ mình, chu cấp cho vợ mình và bảo vệ cho vợ mình. Người chồng không thể làm chuyện đó nếu người chồng không kinh nghiệm sự sống của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 27, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 1. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Trong cuộc sống hằng có Chúa chăm sóc từng ngày, đi trong cuộc sống dù có những giông tố tràn đầy, đi theo Ngài lòng con vững an vì biết Chúa luôn ở cùng con. ơn phước Ngài ban. Con xin tạ ơn vì Chúa luôn thương xót đời con. Lúc yêu mềm con xa cách Cha thì chính Chúa đã dắt dìu con bước đi giữa đời. Trọn đời con xin được mãi bên cạnh Cha, sống cho Ngài giáo truyền sự sống. Trọn đời con xin được hát cho tình yêu, vì tình Ngài là khúc hát tuyệt vời. Chúa chăm sóc từng ngày. Đi trong cuộc sống dù có những giông tố tràn đầy, đi theo Ngài lòng con vững an vì biết Chúa luôn ở cùng con. Con xin tạ ơn vì biết bao ơn phước Ngài ban. Con xin tạ ơn vì Chúa luôn thương xót đời con. Lúc yêu mềm con xa cách Cha thì chính Chúa đã dắt dìu con bước đi giữa đời. Trọn đời con xin được mãi bên cạnh Cha, sống cho Ngài giao truyền sự sống. Trọn đời con xin được hát.